Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Câu chuyện Thượng Hội đồng Giám mục Amazon. Và cuối cùng trong mục Giáo hoàng với người trẻ, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Là người trẻ, các con sợ gì? Đừng sợ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Quito, trong những ngày qua trước tình hình bất ổn của đất nước, Hội đồng Giám mục Ecuador đã kêu gọi hòa bình, công lý và tinh thần đối thoại giữa chính quyền và người dân. Tựa đề của lời kêu gọi trích từ lời của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, nếu bạn muốn hòa bình, hãy làm việc cho công lý. Các cuộc bạo loạn và biểu tình đã xảy ra ở một số thành phố của Ecuador và có nguy cơ gia tăng. Nguyên nhân là do Tổng thống Lenin Moreno quyết định loại bỏ trợ cấp nhiên liệu gây ảnh hưởng đến một số đông người lao động. Đã có các cuộc đụng độ gay gắt giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát, những cuộc tấn công và phá hoại, hơn 350 người bị bắt giữ. Các giám mục viết, anh chị em thân mến, đứng trước những thách thức lớn về xã hội và kinh tế, chúng tôi mời gọi anh chị em, những người có thiện chí cho hòa bình, công lý và đối thoại, hãy hành động phù hợp với các nguyên tắc và các giá trị con người và Kitô giáo. Hòa bình là giá trị nền tảng cho việc xem xét và thực hiện các quyền cơ bản. Bạo lực dưới bất cứ hình thức nào đều gây tổn hại cho các quyền hợp pháp. Vì thế, thúc đẩy công bằng xã hội phải là trọng tâm của mọi quyết định của chính quyền trong những việc liên quan đến người dân, để mọi người dân đều có điều kiện để sống một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm. Liên quan đến việc đối thoại, các giám mục khẳng định, đối với người dân Ecuador, đối thoại là cách thích hợp và hiệu quả, đặc biệt với các chính trị gia, các doanh nhân, để cùng nhau tìm ra con đường đưa đất nước tiến đến sự thịnh vượng với nền kinh tế công bằng và bền vững. Là mục tử của Giáo hội Công giáo, chúng tôi cùng đồng hành với mọi người trong những nhu cầu cấp thiết. Chúng tôi cầu nguyện cho một Ecuador hòa bình và công bằng cho tất cả mọi người.
Vatican, lúc 9 giờ 30 phút sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ gọi điện thoại cho Cha Benito Giorgetta, cố vấn về mặt giáo hội thuộc Liên hiệp các nhà báo và truyền thông Italia. Cha Benito cho biết đây là một cuộc nói chuyện đầy bất ngờ và thân mật, diễn ra trong khoảng 8 phút. Cha kể lại với một tâm trạng vẫn còn xúc động. Tôi đã hỏi Đức Thánh Cha, làm sao Đức Thánh Cha có thể đảm đương hết mọi công việc quan trọng trong thời gian này, từ việc phong hồng y đến việc khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Amazon? Theo Cha Benito, đây là một cuộc điện thoại làm cho tâm hồn cha tràn ngập niềm vui và hy vọng. Cha Benito nhận được món quà quý báu này chỉ sau 2 tuần Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng Liên đoàn các tuần báo Công giáo Italia. Tại buổi gặp gỡ này cũng có sự hiện diện của Liên hiệp các nhà báo Italia. Nhân dịp này, Cha Benito đã tặng Đức Thánh Cha một tác phẩm điêu khắc của Cleofino Casonino. Tác phẩm có ý nghĩa biểu tượng về một thế giới của những người bị giam tù. Qua món quà này, Cha Benito muốn giải thích cho Đức Thánh Cha về dự án của Liên hiệp các nhà báo Italia thực hiện liên quan đến việc giải thoát cho những người cùng khổ. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha gọi điện cho những người mà họ không bao giờ mơ đến. Năm 2016, Cha Francisco Reconet Muzica đang bị ung thư phổi, bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại động viên của Đức Thánh Cha. Năm 2017, Massimiliano Acuna làm nghề thu gom rác ở Buenos Aires, người đã bị thương và bị mất 2 chân trong một tai nạn nghiêm trọng, cũng nhận được cú điện thoại của Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha cũng đã điện thoại chia buồn cho người con trai của một người bạn thời niên thiếu của Ngài, ông Mario Vena, đã chết vì chứng bệnh Parkinson vào năm 2018.
Tây Ban Nha, các giám mục châu Âu kêu gọi người dân châu lục này thức dậy và tìm hy vọng mới bằng cách tái khám phá ra nguồn cội của lục địa này. Trong sứ điệp chung kết của Đại hội Thường niên Hội đồng Giám mục châu Âu từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 10 vừa qua tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, các nhà lãnh đạo giáo hội của 45 nước châu Âu nói, châu Âu hãy vui mừng vì lòng tốt của dân tộc anh chị em, của nhiều vị thánh ẩn mặc, của những người hàng ngày đóng góp trong âm thầm để xây dựng một xã hội dân sự công bằng và nhân văn hơn. Sứ điệp viết tiếp, như những người lính canh vào buổi sáng, tỉnh thức và sẵn sàng hướng đến ngày mới, chúng tôi muốn đưa ra một thông điệp hy vọng cho châu Âu đang thất vọng và nói một cách mạnh mẽ rằng, châu Âu hãy thức dậy. Các giám mục cũng nêu lên những mâu thuẫn mà châu Âu đang phải đối diện, từ khao khát Thiên Chúa nhưng đồng thời lại mong manh của đời sống Kitô hữu, đến mong muốn về quyền con người phổ quát nhưng đồng thời đánh mất sự tôn trọng nhân phẩm con người. Nhưng các giám mục nhấn mạnh rằng, có những câu hỏi hiện sinh ở trong sâu thẳm tâm hồn con người không bao giờ biến mất. Đó là, mỗi người đều có một ước muốn thầm kín là gặp ai đó giúp lương tâm của họ thức tỉnh, đốt cháy lên những câu hỏi quyết định về sự tồn tại, về tương lai của chúng ta sau khi chết, về tội ác làm cho chúng ta tổn thương và những tệ nạn phá hủy sự sống và vũ trụ. Trong sứ điệp gửi đến đại hội, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng, một của Thánh Giacobbe Tông Đồ từ lâu là nơi cho các tín hữu hành hương châu Âu gửi gắm những khổ sở, lời cầu khẩn và hy vọng của họ, nhưng cũng tái khám phá ra sự phong phú vô cùng của châu Âu. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, những dấu hiệu của hy vọng hiện nay của châu Âu là quan tâm đến các tù nhân, những người di dân tị nạn, cũng như dấn thân cho việc giáo dục và văn hóa. Và Đức Tin Kitô giáo cũng cung cấp thuốc giải độc mạnh nhất cho những khuynh hướng của thời đại chúng ta, đầy những vết rách và tương phản.
Washington, Đức Tổng giám mục Winton Gregory của giáo phận thủ đô Washington khuyến khích các thẩm phán tòa án tối cao và các sinh viên luật, những người tham gia vào ngành luật, phản chiếu sự công bình và lòng thương xót của Thiên Chúa. Hôm 6 tháng 10, Đức Tổng giám mục đã cử hành thánh lễ đỏ tại nhà thờ chính tòa Thánh Matthew Tông Đồ ở thủ đô Washington. Thánh lễ hàng năm này, theo truyền thống được cử hành vào Chủ nhật trước khi tòa án tối cao bắt đầu nhiệm kỳ của họ vào thứ hai đầu tiên của tháng 10. Để xin Chúa chúc lành và hướng dẫn những người có trách nhiệm điều hành công lý cũng như các nhân viên chính phủ. Trong bài giảng, Đức Cha nói, công lý là một đặc tính thiêng liêng của chính Thiên Chúa. Cho dù chúng ta là Kitô hữu, Do Thái hay Hồi giáo, tất cả chúng ta đều tin rằng Thiên Chúa hoàn toàn công bằng và luôn nhân từ. Và những anh chị em tham gia vào việc điều hành công lý có thể và không bao giờ được loại bỏ hoàn toàn những phẩm chất thiêng liêng đó khỏi công việc và sứ vụ của anh chị em. Đức Cha cũng nhắc rằng những người ra trước tòa án công lý, kể cả những người phạm tội, những người mà ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo của họ không giống với anh chị em, không ai trong họ là không quan trọng, và họ đến với anh chị em để tìm điều mà họ hy vọng sẽ là một dấu chỉ và diễn tả chân lý của Thiên Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe câu chuyện Thượng Hội đồng Giáo mục về Amazon.
Diễn văn suy tư về Thượng Hội đồng Giám mục của Đức Hồng Y Umis. Tiếp tục tường trình về Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon, trong ngày đầu tiên, Đức Hồng Y Umis, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng, đã có những suy tư về Thượng Hội đồng và những nhu cầu thiết yếu nổi bật của vùng Amazon. Đức Hồng Y nói, Giáo hội cần mở tung cánh cửa, phá bỏ những bức tường bao quanh và xây những cây cầu. Giáo hội cần ra khỏi chính mình và bước đi cùng với lịch sử trong thời đại thay đổi này để có thể sát cánh cùng với tất cả mọi người, đặc biệt là những người sống ở vùng biên của nhân loại. Việc dấn bước giúp cho giáo hội trung thành với truyền thống đúng đắn, không phải duy truyền thống để dính luôn với quá khứ, nhưng truyền thống là lịch sử sống động của giáo hội, nơi đó mỗi thế hệ nhận lấy những gì các thế hệ trước để lại và làm cho chính truyền thống đó thêm phong phú, như kinh nghiệm hiểu biết về đức tin vào Chúa Giêsu trong thời đại chúng ta. Ánh sáng chỉ đường, lời loan báo của Chúa Giêsu Kitô và thực hành không mệt mỏi lòng thương xót trong truyền thống sống động của giáo hội, đón nhận và khuyến khích tất cả mọi người, không trừ ai, cùng nhau tiến bước, hướng về tương lai như những người bạn và anh em, trong khi vẫn tôn trọng sự khác biệt. Những bước đi mới, đừng sợ hãi điều mới. Trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, điều mới luôn làm chúng ta có một chút sợ hãi, bởi vì chúng ta cảm thấy an toàn hơn khi mọi sự nằm trong tầm kiểm soát, chúng ta sợ Chúa đưa chúng ta đối diện với những con đường mới. Vì vậy, chúng ta phải cầu nguyện, xin sai thần khí Chúa đến để biến đổi mặt đất này.
Về chứng tá tại vùng Amazon, bên cạnh các nhà truyền giáo, luôn có vô số các nhà lãnh đạo thổ dân cũng như những người dân bản địa đã để lại những chứng tá anh hùng. Họ thường bị giết trong các cuộc chiến chống lại đói nghèo và vi phạm quyền con người. Bên cạnh đó, lịch sử của giáo hội tại vùng Liên Amazon cho thấy luôn thiếu các nguồn lực vật chất và thiếu các nhà truyền giáo để phát triển toàn diện cộng đồng, đặc biệt là sự thiếu vắng gần như hoàn toàn của bí tích thánh thể và các bí tích thiết yếu khác cho đời sống Kitô hữu thường ngày. Trong giai đoạn lắng nghe của Thượng Hội đồng, người dân bản địa đã thể hiện bằng nhiều cách khác nhau ước muốn nhận được sự hỗ trợ của giáo hội trong việc bảo vệ và đảm bảo các quyền của họ để xây dựng tương lai. Các dân tộc bản địa phải được trả lại và đảm bảo quyền trở nên nhân vật chính trong lịch sử của họ. Họ phải là chủ thể của cuộc sống, chứ không phải là đối tượng của tinh thần thực dân bằng bất cứ cách nào.
Vấn đề về thiếu nhân sự giáo hội. Hiện nay, tại các cộng đoàn địa phương trong vùng Amazon, việc thiếu linh mục là một vấn đề lớn, dẫn đến thiếu thánh lễ, ngay cả lễ Chúa Nhật và các bí tích khác. Việc tham gia cử hành thánh thể, ít nhất là Chúa Nhật, là nền tảng cho sự phát triển toàn diện và đầy đủ của các cộng đồng Kitô giáo. Nó là điều cần thiết để xác định con đường mới cho tương lai. Trong giai đoạn lắng nghe, các cộng đồng bản địa đã hỏi rằng, trong khi vẫn chấp nhận giá trị to lớn của luật độc thân trong giáo hội, trước nhu cầu cấp thiết của hầu hết các cộng đồng công giáo ở Amazon, có thể mở ra con đường cho việc phong chức linh mục cho những người nam đã kết hôn, đang sống trong cộng đồng cư dân không? Đồng thời, trước một số lượng lớn các phụ nữ ngày nay đang điều hành các cộng đoàn ở Amazon, và điều này đang được chấp nhận, cần tìm cách củng cố nó bằng một sứ vụ để nó phù hợp với các nhà lãnh đạo nữ trong những cộng đoàn.
Thường hội đồng cũng diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nghiêm trọng về khí hậu và sinh thái liên quan đến toàn bộ hành tinh của chúng ta. Sự nóng lên toàn cầu của hành tinh do hiệu ứng nhà kính đã tạo ra một sự mất cân bằng khí hậu chưa từng thấy, nghiêm trọng và khẩn cấp. Đồng thời, hành tinh này đang bị tàn phá, hủy hoại và làm suy thoái tài nguyên trái đất do mô hình công nghệ toàn cầu hóa, khai thác tàn phá và kiệt quệ như được đề cập trong thông điệp Laudato Si. Trái đất không thể chịu đựng được nữa.
Vấn đề nước. Một đề tài quan trọng khác là vấn đề nước, bởi vì nó không thể thiếu đối với cuộc sống con người cũng như các hệ sinh thái khác trên cạn và dưới nước. Sự khan hiếm nước uống an toàn là mối đe dọa ngày càng tăng trên khắp hành trình. Mỗi người đều có quyền tiếp cận nước uống sạch và an toàn. Chỉ riêng sông Amazon đổ vào đại dương 15% tổng lượng nước ngọt của cả hành tinh. Đây là lý do tại sao Amazon đóng vai trò trọng yếu trong việc phân phối lượng mưa cho các vùng xa xôi khác của Nam Mỹ và góp phần vào quá trình chuyển động của không khí trên khắp hành tinh.
Trong buổi đúc kết ngắn của Thượng Hội đồng có câu chuyện thú vị về kinh nghiệm nghe xưng tội của các nữ tu trong làng. Sơ Alba Teresa Chidien Castillo thuộc dòng các nữ tu truyền giáo Đức Maria Vô Nhiễm và của Thánh Catarina Siena sống ở Colombia trong các cộng đồng bản địa đã kể.
Chúng tôi có mặt ở mọi nơi và làm những gì một phụ nữ có thể làm qua bí tích rửa tội. Chúng tôi đi cùng với người bản xứ và khi các linh mục không thể có mặt, chúng tôi rửa tội. Nếu ai đó muốn kết hôn, chúng tôi có mặt và chúng tôi là nhân chứng của tình yêu đó và cho cặp vợ chồng đó. Và nhiều lần chúng tôi đã xúc động khi nghe những lời xưng tội. Chúng tôi không ban sự xá giải, nhưng trong sâu thẳm trái tim, chúng tôi đã nói rằng với sự khiêm nhường mà người nam hay người nữ này đã đến với chúng tôi vì những tình huống bệnh tật hay gần chết, chúng tôi tin rằng Thiên Chúa Cha đang hành động ở đó.
Câu chuyện về nữ tu mô tả về tình cảnh và những khó khăn đã và đang diễn ra tại các làng của Amazon. Và thực tế là trong một số dịp, có những cặp vợ chồng đã thề hứa trung thành với kết ước hôn nhân trước sự hiện diện của các sơ khi không có linh mục. Và có những người vào cuối đời hoặc trong những tình huống khó khăn không thể đi xưng tội vì ở đó không có linh mục, thì họ đến với các nữ tu và thổ lộ những tội lỗi của họ. Các nữ tu rõ ràng là không ban sự xá giải, họ ý thức rõ về việc không thể thực hiện bí tích hòa giải và ngay cả những người đến thổ lộ cũng biết điều đó. Nhưng họ có thể lắng nghe và cầu nguyện. Các nữ tu biết là không thể cử hành lễ cưới, nhưng họ có thể giúp chứng hôn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Là người trẻ, các con sợ điều gì? Đừng sợ.
Hồng Thảo và Trần Đình chào mừng các bạn đến với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn trẻ thân mến, ai trong đời mà chưa một lần trải qua một nỗi sợ hãi phải không? Ai trong đời mà chẳng có những căng thẳng, âu lo và hoảng loạn? Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng rất thực tế và hiện sinh. Ngài quan tâm rất nhiều đến những nỗi sợ và khoác khoải của người Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ.
Và trong số rất nhiều những câu hỏi gửi về cho Đức Thánh Cha, có một chia sẻ của một bạn. Bạn ấy viết như thế này. Con là một giáo lý viên. Các bạn giáo lý viên chú ý nhé. Những ngày này chúng con nói về tương quan với Chúa Giêsu và nhiều khi chúng con cảm thấy sợ hãi. Chúng con không dám tin vào tương lai, cũng không dám đặt hy vọng vào một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhiều khi chúng con gặp những thử thách và chúng con cảm thấy mình không dám phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Đức Thánh Cha, có khi nào Đức Thánh Cha cảm thấy sợ không?
Quả thật, một câu hỏi không dễ chút nào, đúng là giáo lý viên có khác các bạn ạ.
Các bạn giáo lý viên thường đặt ra những câu hỏi rất là hóc búa đó.
Và các bạn có biết là Đức Thánh Cha trả lời như thế nào không? Ngài khởi đi thuộc cuộc gặp gỡ của Thiên Thần với Đức Maria trong ngày truyền tin và Đức Thánh Cha nói về nỗi sợ của những người trẻ như thế này. Đức Maria giống những nhân vật khác trong Kinh Thánh. Mẹ run sợ trước lời mời gọi mầu nhiệm của Thiên Chúa và chỉ trong một khoảnh khắc, Thiên Chúa đặt trước Maria vô số kế hoạch của Ngài. Và chính điều ấy khiến Maria cảm thấy tất cả sự nhỏ bé của mình như một thụ tạo khiêm tốn. Thiên thần thấy được nơi thẳm sâu trong lòng của mẹ, nên Ngài nói, đừng sợ. Thiên Chúa cũng đọc được những nỗi sợ trong cõi lòng của chúng ta các bạn ạ. Thiên Chúa biết rõ những thách đố mà chúng ta phải đương đầu trong cuộc sống, đặc biệt là khi chúng ta đối diện với những lựa chọn cơ bản dựa trên việc chúng ta là ai và chúng ta sẽ làm gì cho thế giới này. Nhiều khi chúng ta cảm thấy rùng mình khi phải đối diện với những quyết định về tương lai, về bậc sống và ơn gọi của mình. Những lúc như thế, chẳng ai mà không cảm thấy bối rối và sợ hãi cả.
Và rồi thì Đức Thánh Cha đặt một câu hỏi trực tiếp cho các bạn trẻ như thế này. Là những người trẻ, nỗi sợ của chúng con là gì? Đâu là điều mà chúng con lo lắng nhất? Và rồi Đức Thánh Cha tự trả lời như thế này. Nỗi sợ hãi căn bản mà nhiều người trong chúng con gặp phải là thấy mình không được yêu thương hoặc không được đón nhận dù mình có là ai đi nữa. Ngày nay, có rất nhiều người trẻ cảm thấy cần phải khác với những gì mình thực sự là rồi lại cố gắng bắt chước hoặc chạy theo những chuẩn mực giả tạo. Và cuối cùng, không đạt được gì hết. Các bạn ấy liên tục đánh bóng hình ảnh của mình và giấu mình sau những chiếc mặt nạ. Và dường như các bạn ấy trở thành những người sống ảo. Bây giờ con không biết sơ thấy thế nào chứ con thấy rất là nhiều bạn thích sống ảo. Và nhiều bạn quá bận tâm tới việc mình nhận được bao nhiêu like cho bài viết của mình.
Cái này thỉnh thoảng con cũng bị cám dỗ.
Xem là mình đăng một bài, chụp một cái hình, đăng lên Facebook. Rồi sau đó xem thử bao nhiêu người like, thả tim, xong rồi bao nhiêu người comment phải không? Có rất nhiều nỗi sợ và nỗi bất an xuất hiện từ những ý nghĩ này. Có những bạn khác lại sợ rằng mình không cảm thấy an toàn trong tình cảm và rồi họ nhốt mình lại trong cô đơn và buồn chán. Nhiều bạn khác thì lại đối diện với những bấp bênh của công việc. Họ sợ rằng mình không thể tìm thấy một công việc thỏa đáng hay là để hoàn thành ước mơ của mình.
Đúng vậy, ngày nay có rất nhiều bạn trẻ, thanh thiếu niên thấy sợ hãi, cả những người tin lẫn người không tin, kể cả những người đón nhận món quà đức tin và những người tìm kiếm ơn gọi một cách nghiêm túc chăng nữa, thì họ cũng không thể tránh khỏi những nỗi sợ hãi của riêng mình. Một số người nghĩ rằng có lẽ Thiên Chúa đang yêu cầu hoặc tra hỏi họ quá nhiều. Và họ nghĩ rằng có lẽ đi theo con đường mà Thiên Chúa vạch ra cho tôi sẽ không thực sự hạnh phúc hoặc tôi không thể làm những gì mà Thiên Chúa đề nghị cho mình. Một số bạn khác nghĩ rằng nếu tôi đi theo con đường Thiên Chúa chỉ cho tôi, thì ai có thể đảm bảo rằng tôi có thể đi hết chặng đường ấy. Có lẽ tôi sẽ chán nản và thoái lui. Tôi sẽ đánh mất lòng nhiệt huyết của mình ư. Liệu tôi có thể kiên trì suốt cả cuộc đời mình chăng?
Đúng là khi chọn lựa một điều gì đó thì có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho những người trẻ. Và ngay cả bản thân con cũng vậy, không biết sơ thế nào. Ngay khi mình chọn quyết định đi tu hay không, hay là tiếp tục công việc, hay là tiếp tục một việc học khác, mình cũng cảm thấy những đắn đo, những lựa chọn và mình cũng có những nỗi sợ. Thế thì Đức Thánh Cha giúp các bạn trẻ trả lời như thế này. Trong khoảnh khắc của những nỗi hoài nghi và sợ hãi tràn ngập con tim của chúng ta, phân định là điều cần thiết. phân định giúp chúng ta tìm lại trật tự trước những bối rối trong suy nghĩ và cảm xúc của mình để hành động trong đường lối chính trực. Trong tiến trình này, bước đầu tiên vượt qua nỗi sợ hãi là xác định vị trí của mình một cách rõ ràng để không phí thời gian hay sức lực vào việc bám đuổi những cái bóng ma trống rỗng hay là vô hồn. Đức Thánh Cha nói rất là mạnh và Ngài sử dụng rất là nhiều từ của giới trẻ. Và như vậy, Cha mời tất cả chúng con hãy nhìn vào lòng mình. Hãy nhìn vào lòng mình để đặt tên những nỗi sợ mà chúng con đang có. Hãy hỏi chúng con rằng, điều gì làm tôi phiền muộn lúc này? Trong những điều cụ thể của cuộc sống hôm nay, tôi sợ điều gì nhất? Điều gì ngăn cản tôi tiến lên phía trước? Và tại sao tôi lại thiếu can đảm? Tại sao tôi không dám đưa ra những lựa chọn quan trọng mà tôi cần phải làm? Các con đừng sợ phải đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình một cách trung thực để nhận ra chúng và đối diện với chúng.
Và các bạn biết không, Kinh Thánh cũng nói tới những kinh nghiệm của con người về sự sợ hãi với nhiều nguyên nhân, như trong trường hợp của Abraham nè, Jacob nè, hay Môsê nữa, rồi sau này là Phêrô và các tông đồ khác cũng thế. Và thậm chí cả chính Chúa Giêsu, dù không thể so sánh được nhưng Ngài cũng kinh sợ và đau khổ khủng khiếp các bạn ạ. Không biết các bạn còn nhớ câu hỏi Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ trong lúc các ngài sợ hãi không? Sao nhát thế? Tại sao anh em vẫn chưa có lòng tin? Khi khuyên nhủ các môn đệ của mình, Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu được tại sao sợ hãi thường cản trở đức tin chứ không phải là sự hoài nghi.
Đúng rồi, cái điều này cũng hơi mới lạ đấy. Không phải hoài nghi cản trở đức tin mà chính là sợ hãi.
Chính việc phân định chỉ ra nỗi sợ hãi của chúng ta và sau đó có thể giúp chúng ta vượt qua chúng. Phân định giúp mở ra cho chúng ta những hướng đi và giúp chúng ta bình tĩnh đối mặt với những thử thách trên đường đời.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là phải chăng lúc nào mình cũng sợ hãi và kết thúc cuộc đời cũng là sợ hãi sao? Thì Đức Thánh Cha đã nói như thế này. Đối với chúng ta, đặc biệt là những người Kitô hữu, sợ hãi không bao giờ là lời cuối cùng. Nhưng đúng hơn, đó là dịp để đặt niềm tin vào Thiên Chúa và vào cuộc sống nữa. Điều này có nghĩa là tin tưởng vào sự thiện căn bản mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và tin rằng Ngài sẽ dẫn chúng ta đến một cái kết tốt đẹp. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha thường nói tuy nhiên, nếu chúng ta che giấu nỗi sợ hãi của mình, chúng ta sẽ khép kín để bảo vệ mình khỏi mọi sự và mọi người. Và như thế, chúng sẽ làm chúng ta bị tê liệt. Chúng ta phải hành động, đừng bao giờ đóng kín mình. Trong Kinh Thánh, cụm từ đừng sợ, các bạn có biết lặp lại bao nhiêu lần không? 365 lần nữa các bạn, có nghĩa rằng với những thay đổi khác nhau trong cuộc sống này, Thiên Chúa muốn chúng ta thoát khỏi sợ hãi mọi ngày trong năm. Là người trẻ, là người Kitô hữu, chúng ta cũng không thể thoát khỏi những nỗi sợ hãi. Nhưng khi biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa trong sự phân định, chúng ta có thể tiến bước trong hy vọng.
Và nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc, những hy vọng và những ước muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe Đài Bốn Phương, thì các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé. Và chúng tôi hy vọng rằng chương trình này có thể là một nhịp cầu giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ tại Việt Nam.
Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé. Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.